Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 2 tháng 3 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ nói rò rỉ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc có thể là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19.
The origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan.
Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan báo cáo 19 máy bay của Không quân Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không. Ngoại trưởng Mỹ không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga Trung Quốc tại các cuộc họp G20 ở Ấn Độ. Hai tàu hỏa đâm nhau ở Hy Lạp, ít nhất 36 người thiệt mạng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Tư 1 tháng 3 cho biết họ phát hiện 19 máy bay của Không quân Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của họ trong 24 giờ qua. Đài Bắc gọi đó là hành vi quấy rối thường xuyên của Bắc Kinh, theo hãng tin Reuters. Trung Quốc nói các hoạt động của họ trong khu vực này là hợp pháp để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của mình và cảnh báo Hoa Kỳ chớ thông đồng với Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 19 máy bay chiến đấu J-10 đã bay vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, hay còn gọi là vùng ADIJ, mặc dù vùng này gần bờ biển Trung Quốc hơn là gần bờ biển Đài Loan, theo bản đồ mà bộ này công bố. Bộ này cho biết thêm rằng các lực lượng của Đài Loan đã theo dõi tình hình, bao gồm các việc điều chiến đấu cơ của họ lên và phát các thông báo như thường lệ trong phản ứng trước các cuộc xâm nhập như vậy của Trung Quốc. Các máy bay của Trung Quốc không vượt ra lành ranh giới nhạy cảm trên eo biển Đài Loan, nơi trước đây đóng vai trò là rào cản không chính thức giữa hai bên. Nhưng lực lượng không quân của Trung Quốc đã bay qua gần như hàng ngày kể từ khi Bắc Kinh tổ chức các cuộc tập trận gần Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái. Chưa có phát súng nào được bắn ra và máy bay của Trung Quốc chỉ bay trong vùng ADIJ của Đài Loan, chưa phải trong không phận lãnh thổ của Đài Loan. Vùng ADIJ là một khu vực rộng lớn hơn mà Đài Loan giám sát và tuần tra nhằm có thêm thời gian để đối phó với bất kỳ đe dọa nào.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư rằng ông không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga hay Ngoại trưởng Trung Quốc trong cuộc họp G20 tại New Delhi, theo Reuters. Ông Blinken đang có chuyến công du ngắn tới Kazakhstan và Uzbekistan và sẽ tới thủ đô của Ấn Độ để tham dự cuộc họp G20, nơi có nghị trình phần quan trọng thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương sẽ tham dự cuộc họp này. Ông Blinken nói với các phóng viên ở thủ đô của Uzbekistan, không có kế hoạch gặp các ngoại trưởng Trung Quốc hay Nga tại G20, mặc dù tôi dự trù rằng chúng tôi chắc chắn sẽ cùng tham gia các phiên nhóm dưới hình thức này hay hình thức khác. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov dự định gặp ít nhất 7 bộ trưởng ngoại giao trước khi Ấn Độ tổ chức bữa tối chào mừng vào ngày 1 tháng 3 cho các đại biểu đến từ 40 quốc gia. Các cuộc họp chính của G20 sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 3. Trong chuyến công du tới Kazakhstan và Uzbekistan, ông Blinken gặp gỡ các giới chức đồng cấp từ cả 5 quốc gia Trung Á từng bị Moscow cai trị và có mối liên hệ thương mại chặt chẽ với Bắc Kinh trước cuộc họp của các ngoại trưởng G20. Hoa Kỳ đang tham gia vào các hoạt động ngoại giao liên tục để tập hợp thế giới phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu từ hơn một năm trước.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI Christopher Wray hôm thứ Ba 28 tháng 2 cho biết FBI đánh giá rằng một vụ rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc có khả năng đã gây ra đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, phát biểu này ngay lập tức bị phía Trung Quốc lên án. Ông Ray nói với đài Fox News, từ lâu FBI đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là một sự cố tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Phát biểu của ông Ray được đưa ra tiếp theo sau một bản tin của báo Wall Street Journal vào ngày 26 tháng 2, cho biết rằng Bộ Năng lượng Mỹ đã đánh giá với độ tin cậy thấp về nguyên nhân đại dịch là do rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Bản tin cho biết có 4 cơ quan khác, cùng với Cộng đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, vẫn đánh giá rằng đại dịch có khả năng là kết quả của sự lây truyền tự nhiên, và còn hai cơ quan vẫn chưa đi đến kết luận. Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby hôm 27 tháng 2 nói, chính phủ Mỹ vẫn chưa có kết luận chắc chắn và sự đồng thuận về nguồn gốc của đại dịch. Ông Ray cho biết ông không thể chia sẻ nhiều chi tiết về đánh giá của FBI vì chúng là tài liệu mật. Ông cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã cố hết sức mình để ngăn chặn và gây hoang mang cho những nỗ lực tìm hiểu về nguồn gốc của đại dịch của Mỹ và những nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư 1 tháng 3 kêu gọi Mỹ ngừng chính trị hóa việc truy nguyên COVID-19 và nguồn gốc của đại dịch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng cộng đồng tình báo Mỹ khét tiếng về gian lận và lừa dối, kết luận mà họ đưa ra không có chút uy tín nào, theo lời bà. Bà Mao nói thêm, chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tôn trọng khoa học và sự thật, ngừng chính trị hóa vấn đề truy xuất nguồn gốc của virus COVID-19.
Quốc hội Phần Lan hôm thứ Tư 1 tháng 3 ủng hộ áp đảo nỗ lực gia nhập khối NATO. Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc phê chuẩn các hiệp ước và đơn của Phần Lan xin gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi là NATO, được thông qua với 184 trong tổng số 200 thành viên của Quốc hội bỏ phiếu thuận, có 7 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu một năm trước đây, Phần Lan vào tháng 5 năm ngoái đã nộp đơn xin gia nhập khối NATO. Cho đến nay, Phần Lan chỉ dựa vào lực lượng vũ trang của mình để bảo vệ biên giới dài 1.300 cây số giáp với Nga. Những nước mới tham gia NATO cần phải được tất cả các thành viên hiện có của Liên minh quân sự này chấp thuận, và sự ủng hộ cho đơn gia nhập của Phần Lan vẫn đang chờ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chấp thuận. Sau khi thông qua các văn kiện gia nhập vào khối NATO, Phần Lan sẽ tiến trước nước láng giềng Thụy Điển, quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước ông sẽ sẵn sàng chấp nhận cho Phần Lan gia nhập khối NATO, nhưng cáo buộc Thụy Điển chứa chấp những người mà ông coi là thành viên của các nhóm khủng bố. Thụy Điển cũng đang chờ sự chấp thuận từ Hungary. Quốc hội Hungary nói sẽ bắt đầu tranh luận về việc phê chuẩn vào ngày thứ Tư 1 tháng 3 và có thể tổ chức một cuộc biểu quyết trong tháng này. Người đứng đầu khối NATO Jens Stoltenberg vào tuần trước cho biết ông mong muốn cả hai quốc gia Bắc Âu này trở thành thành viên kịp thời cho một hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào tháng 7 năm nay.
Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng hóa va chạm trực diện ở Hy Lạp vào tối thứ Ba 28 tháng 2, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 85 người bị thương, theo Reuters. Một quan chức cứu hỏa cho biết có đến 66 người trong số những người bị thương đã phải nhập viện, 6 người trong số đó đang được chăm sóc đặc biệt. Vụ va chạm xảy ra khi đoàn tàu chở khách chạy ra khỏi đường hầm. Các toa tàu bị trật bánh, hư hỏng nặng với cửa sổ bị vỡ và khói dày đặc có thể được nhìn thấy tại hiện trường, nơi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân. Sergio Minanis, một hành khách 28 tuổi đã nhảy ra khỏi toa tàu, nói tai nạn là cơn ác mộng với một tiếng nổ lớn và lửa bốc cháy. Chúng tôi bị lộn nhào trong toa tàu cho đến khi ngã nằm xuống vách của toa tàu. Mọi người vô cùng hoảng loạn, ông nói. Lửa bùng lên ngay lập tức, khi chúng tôi đang bị lật nhào, chúng tôi bị bỏng. Lửa bùng lên từ cả bên phải và bên trái. Khoảng 250 hành khách trong tổng số 350 hành khách đã được sơ tán an toàn đến thành phố Thessaloniki trên các chuyến xe buýt. Người phát ngôn chính phủ Giannis Oikonomou cho biết ưu tiên của chúng tôi hiện nay là điều trị cho những người bị thương, tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát, và hiện các nhà tâm lý học đang đến thành phố Larissa để hỗ trợ tâm lý cho người thân của các nạn nhân. Hai đoàn tàu đã đi trên cùng một đường ray khi chúng đâm vào nhau. Một công tố viên và cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Một quan chức của công ty Hellenic Train nói với Reuters nhưng không cho biết danh tính. Cảnh sát tạm giữ trưởng ga ở thành phố Larissa và triệu tập các nhân chứng đến để thẩm vấn, đài ERT cho biết. Công ty Hellenic Train trong một tuyên bố bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về vụ tai nạn thương tâm. Tối qua, người ta nhìn thấy các nhân viên cứu hộ soi đèn trong các toa tàu để tìm kiếm những hành khách bị mắc kẹt. Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Vasilis Vatakogiannis cho biết việc sơ tán hành khách đang được tiến hành trong điều kiện rất khó khăn do mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm giữa hai đoàn tàu. Truyền thông địa phương cho biết đoàn tàu khách rời thủ đô Athens vào khoảng 19:30 giờ địa phương, Sở cứu hỏa cho biết họ được thông báo về vụ tai nạn này ngay trước nửa đêm. Đoàn tàu chở hàng đi từ thành phố Thessaloniki đến thành phố Larissa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 2 tháng 3 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.